Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Phát ngôn viên tòa thánh bác bỏ các tin tưởng tượng của báo chí về vụ việc người quản gia của Đức Thánh Cha. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã bác bỏ những tin tức tưởng tượng của nhiều ký giả báo chí về cuộc điều tra ông Paolo Gabriele, người giúp việc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đang bị điều tra vì bị cáo về tội nắm giữ bất hợp pháp các tài liệu của tòa thánh. Tuyên bố với giới báo chí cạnh tòa thánh, cha Lombardi bác bỏ tin đồn cho rằng hiện có một hồng y đang bị điều tra vì liên hệ tới vụ này. Cha nói, Ủy ban Hồng Y do Đức Thánh Cha thiết lập để điều tra về vấn đề thất thoát tài liệu đang tiếp tục làm việc trong thời gian mà vụ này đòi hỏi và không chịu áp lực của giới truyền thông. Cha Lombardi cực lực bác bỏ tin báo chí cho rằng có một hồng y hoặc một phụ nữ bị ngờ vực hoặc điều tra. Ngoài ra, cha cho biết ông Paolo Gabriele hiện đang còn bị giam giữ, cam kết sẽ cộng tác rộng rãi vào cuộc điều tra để xác định sự thật. Sau cùng, cha Lombardi nói rằng Đức Thánh Cha được thông báo mọi sự. Ngài đau buồn nhưng vẫn thanh thản vì tin tưởng nơi mọi người có sự quyết tâm tìm cách tái lập sớm hết sức bầu không khí trong lành, sự thật và sự tín nhiệm. Cha Lombardi nói, tôi bác bỏ tin nói rằng có một nhóm 5 tường trình viên với một phụ nữ điều khiển, tường trình cho Đức Thánh Cha về diễn tiến các cuộc điều tra, về những người bị tình nghi hoặc những khía cạnh khác của cuộc điều tra. Phòng báo chí tòa thánh cũng mô tả là vô căn cứ tin nói rằng một ủy ban điều tra về vấn đề này đã được thành lập và trình báo trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng. Cha cũng nhấn mạnh rằng không có liên hệ gì giữa vụ ông Gabriele bị bắt và chủ tịch Viện Giáo vụ bị bãi chức. Theo cha Lombardi, có thể là việc giam giữ ông Paolo Gabriele sẽ không kéo dài, vì các luật sư của đương sự đã đệ đơn xin cho ông ta được quản thúc tại gia. Các thẩm phán sẽ cứu xét đơn xin. Trả lời câu hỏi của các ký giả về giả thuyết có sự tranh giành quyền hành tại Vatican, cha Lombardi lấy làm tiếc về thái độ thái quá của báo chí khi cứu xét sự việc nào đó, gán cho những nhóm người những chủ ý sai trái. Sau cùng, cha phê bình báo chí Italia đưa ra những giả thuyết không căn cứ. Luật sư Carlo Fusto của ông Gabriele cũng ra một thông cáo than phiền vì có quá nhiều tin vô bằng cớ liên quan đến thân chủ của ông. Chẳng hạn, người ta đã tịch thu được trong nhà của ông Gabriele những thùng tài liệu với số lượng lớn và cả những máy móc để sao chụp các tài liệu. Luật sư Fusto bày tỏ sự kinh ngạc rất lớn vì thậm chí có những ký giả quả quyết đã biết được các văn bản của vụ này vốn được giữ bí mật, trong khi chính các luật sư bào chữa cũng không biết. Mặt khác, luật sư Fusto cũng bác bỏ một tin không đúng do báo chí loan đi. Đó là bà Manuela, vợ của ông Gabriele, không hề rời gia cư của gia đình trong Vatican, và không hề trả lời cuộc phỏng vấn nào, và không có ý định trả lời trong lúc này. Bà tỏ ra tin tưởng nơi hoạt động của quan tòa. Tin Roma. Hội đồng giám mục Hàn Quốc phổ biến cẩm nang bảo vệ sự sống và gia đình. Hội đồng giám mục Công giáo Hàn Quốc mới đây đã cho phiên dịch và phổ biến đến tất cả các linh mục một cẩm nang mục vụ để bảo vệ sự sống do Tổ chức Quốc tế về Sự sống Nhân loại soạn thảo. Sáng kiến này với mục đích là thông tin và hướng dẫn các linh mục về vấn nạn liên quan đến luân lý và khoa học trong lĩnh vực sự sống và gia đình. Được soạn thảo bởi tiến sĩ Brian Clowes, Giám đốc nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế về Sự sống Nhân loại. Cuốn cẩm nang này nhằm giúp đỡ các linh mục, chúng sinh, tu sĩ hay các giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo bằng cách đề cập một cách dễ hiểu những câu hỏi về ngừa thai, các phương pháp tiến trình sinh sản có trợ giúp, nạo thai, kết thúc sự sống và bí kíp hôn phối. Phiên bản bằng tiếng Hàn Quốc của cẩm nang này mang tựa đề Trả lời các câu hỏi về sự sống. Kể từ khi được ra mắt vào năm 2010, hàng ngàn ấn bản bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được phổ biến khắp trên thế giới. Tổ chức Quốc tế về Sự sống Nhân loại được thành lập vào năm 1981, là một tổ chức quốc tế bảo vệ sự sống và gia đình, quy tụ những hiệp hội tại hàng trăm quốc gia trên khắp các châu lục. Cha Shonon Boke, chủ tịch của tổ chức cho biết, sứ mạng của tổ chức này là xây dựng một nền văn hóa sự sống và một nền văn minh tình thương trên khắp thế giới. Tin Vatican. Thông cáo của Tòa Thánh về việc bất tín nhiệm Chủ tịch Ngân hàng Vatican. Chiều ngày 24 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố một thông cáo liên quan đến Viện Giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican. Toàn văn như sau. Ngày 24 tháng 5, các thành viên Hội đồng Giám sát của Viện Giáo vụ đã họp phiên thường kỳ. Một trong những đề mục của chương trình nghị sự lại là vấn đề liên quan đến công tác quản trị viện. Thời gian qua, lĩnh vực này ngày càng gây thêm lo ngại cho các thành viên của hội đồng. Và mặc dù Chủ tịch Viện Giáo vụ là giáo sư Gotti Tedeschi đã nhiều lần được thông báo về những lo ngại này, nhưng tình hình ngày càng thêm xấu đi. Sau khi thảo luận các vấn đề này, các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí với kiến nghị bày tỏ bất tín nhiệm Chủ tịch Viện Giáo vụ, đã không thực hiện được các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu liên quan đến viện. Trên cơ sở này, hội đồng xin thông báo. Trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng Giám sát Viện Giáo vụ vào lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 5 năm 2012, hội đồng đã thông qua một kiến nghị bất tín nhiệm Chủ tịch Gotti Tedeschi và đề nghị chấm dứt nhiệm vụ Chủ tịch và thành viên hội đồng của ông. Các thành viên rất đau buồn vì những sự kiện dẫn đến cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này, nhưng tin rằng hành động này là quan trọng để duy trì sức sống của viện. Hội đồng đang hướng về phía trước để tìm kiếm một tân chủ tịch giàu năng lực có thể giúp Viện Giáo vụ khôi phục các mối liên hệ hữu hiệu và mở rộng hơn giữa viện và cộng đồng tài chính, dựa trên việc cùng tôn trọng các tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế đã được công nhận. Ngày thứ Sáu, một ủy ban thuộc Hồng Y đoàn sẽ đánh giá những hệ quả có thể phát sinh từ kiến nghị của hội đồng, đồng thời đưa ra quyết định về những bước đi thích hợp nhất cho tương lai. Tin Trung Quốc. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói rằng, ngày Giáo hội Hoàng Vũ cầu nguyện cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc là sự an ủi lớn lao. Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 23 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, giám mục danh dự của Hồng Kông, đã nói rằng ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc được cử hành vào ngày 24 tháng 5 là một sự an ủi lớn lao đối với các cộng đoàn công giáo Trung Quốc vẫn còn bị bách hại bởi một chế độ muốn thống trị họ. Ngày cầu nguyện này cũng biểu lộ sự chăm sóc và quan tâm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho giáo hội tại Trung Quốc. Và cũng là ngày giáo hội tại Trung Quốc mừng kính lễ Đức Mẹ Xà Sơn, một nơi hành hương nổi tiếng của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc cách Thượng Hải một vài cây số. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân hiện đang ở Pháp để tham dự đêm của các nhân chứng do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tổ chức. Trong cuộc phỏng vấn được công bố trên trang điện tử của hãng tin Giáo hội Á Châu, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân cũng bình luận về một số kết luận liên quan đến công tác của Ủy ban Vatican về giáo hội tại Trung Quốc và tình hình giáo hội Trung Quốc, nhất là qua việc tấn phong bất hợp pháp các giám mục. Dưới đây là các đoạn trích của cuộc phỏng vấn nói trên. Trước hết, Đức Hồng Y nói về ý nghĩa tâm linh giáo hội và chính trị của lời kêu gọi cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc như sau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Mới đây, ngày 18 tháng 4, trong buổi triệu yết chung thứ tư hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói về lời cầu nguyện, đề cập đến giáo hội sơ khai. Ngài trích dẫn từ sách Công vụ các tông đồ, đoạn Thánh Phêrô và Thánh Gioan bị bắt vì đã thực hiện một phép lạ, và sau đó đã được phóng thích. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, các thành viên của giáo hội sơ khai đã tập hợp với nhau để thảo luận về những gì nên thực hiện, những hành động nên được thực hiện, hoặc làm thế nào để phản ứng với những gì chúng ta xác định là bất hại. Họ đã tập hợp lại với nhau để cầu nguyện xin Chúa ban cho sức mạnh và ân sủng để có thể làm chứng cho sự thật. Họ cầu nguyện xin Chúa ban cho sự can đảm để nói lên sự thật và làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đề cập đến sách Công vụ tông đồ, Đức Thánh Cha cho biết nơi Ngài đưa ra lời cầu nguyện và mời gọi chúng ta làm như vậy. Hoàn cảnh giáo hội sơ khai bị bách hại này có thể được áp dụng cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc ngày nay. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân đã giải thích thêm như sau. Chắc chắn, điều đó là quá rõ ràng. Thật vậy, cuộc bách hại ngày càng trở nên thực tế và cụ thể. Về điểm này, không có cải thiện từ chính quyền. Họ sử dụng các phương pháp ngày càng nguy hiểm và khéo léo, bởi vì họ không chỉ dừng lại ở chỗ đe dọa người dân. Thay vào đó, họ đang dẫn người dân vào sự cám dỗ. Họ không muốn tạo ra các vị tử đạo, họ muốn khuyến khích những kẻ phản đạo. Đối với giáo hội, điều này là tồi tệ hơn nhiều. Họ có phương tiện để kiểm tra người dân, tốt, yếu hoặc nhút nhát, và làm suy yếu để nghe lời. Công cụ của họ không chỉ là tiền mà còn là uy tín, danh dự, địa vị trong xã hội. Đối mặt với điều này, Đức Thánh Cha thiết lập ngày cầu nguyện 24 tháng 5. Đây là một cái gì đó hoàn toàn mới, độc đáo và là một dấu hiệu rất hùng hồn, cho thấy Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quan tâm đến giáo hội tại Trung Quốc như thế nào. Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại về giáo hội tại Trung Quốc mà Ngài được thông báo rất chi tiết. Ngày cầu nguyện 24 tháng 5 là vô cùng quan trọng để các Kitô hữu biết rằng giáo hội phổ quát cầu nguyện cho họ. Đó là một nguồn sức mạnh rất lớn lao. Ngoài ra, ngày 24 tháng 5 là ngày chúng ta mừng kính Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các Kitô hữu. Ở Trung Quốc có một số đền Đức Mẹ, nhưng nổi tiếng nhất là đền Đức Mẹ ở Xà Sơn gần Thượng Hải. Tại Thượng Hải có một cảm giác tự do hơn so với phần còn lại của Trung Quốc. Thượng Hải có một vị trí đặc biệt trong lịch sử của giáo hội Trung Quốc. Đây là nơi mà các thượng hội đồng đầu tiên của giáo hội tại Trung Quốc được tổ chức năm 1924. Và ở Xà Sơn, sứ thần tòa thánh khi ấy là Đức Cha Constantini đã dẫn đầu các giám mục để dâng hiến người công giáo Trung Quốc cho Đức Trinh Nữ Maria đấng phù hộ các Kitô hữu. Nơi đây, người dân Trung Hoa tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, đấng bảo vệ những người công giáo và Đức Giáo Hoàng khỏi những nguy hiểm. Đức Trinh Nữ đã được khẩn cầu tại Lepanto và Vienna, bị bao vây bởi những người Hồi giáo. Đức Trinh Nữ đã được khẩn cầu khi Napoleon đưa Đức Giáo Hoàng vào tù, và Đức Trinh Nữ của Xà Sơn được khẩn cầu để bảo vệ các Kitô hữu. Vào năm 2007, khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố bức thư gửi người công giáo tại Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc phản ứng rất tiêu cực. Bắc Kinh không muốn tòa thánh ám chỉ rằng giáo hội Trung Quốc bị bách hại bởi chính quyền dân sự. Chẳng hạn sau khi công bố bức thư của Đức Giáo Hoàng tại Hồng Kông, chúng tôi muốn tổ chức một cuộc hành hương đến Thượng Hải, nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc đã không cho phép chúng tôi làm như thế. Kể từ đó, trong suốt tháng 5, tất cả các cuộc hành hương đến Xà Sơn đều bị cấm đối với các nhóm không đến từ Thượng Hải. Điều này có nghĩa là chính quyền rất không hài lòng khi người dân nói rằng giáo hội bị bắt hại tại Trung Quốc. Tin Vatican. Những quy định về hưởng ân xá nhân dịp Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ bảy. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Tòa ân giải tối cao của Tòa Thánh đã ban hành một sắc lệnh ban ân xá cho các tín hữu tham dự Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ bảy, được tổ chức tại Milano, Italia, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 2012. Sắc lệnh giải thích để giúp các tín hữu chuẩn bị sự kiện này về phương diện thiêng liêng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban ân xá để một khi thực sự sám hối và được Đức Bác Ái thúc đẩy, các tín hữu sẽ tận tâm thánh hóa gia đình theo mẫu gương Thánh Gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Ân toàn xá được ban theo các điều kiện thông thường như xưng tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng cho các tín hữu hoàn toàn từ bỏ tội lỗi, sốt sắng tham gia vào một trong các cử hành tại Đại hội Thế giới các gia đình và trong lễ bế mạc trọng thể. Tuy nhiên, tín hữu nào không thể tham dự đại hội vẫn có thể được ân toàn xá với cùng điều kiện nếu hiệp thông về mặt thiêng liêng với các tín hữu quy tụ ở Milano bằng cách đọc kinh lạy cha, kinh tiên kính và các kinh nguyện đạo đức khác, kêu xin lòng Chúa thương xót ban cho những ân nói trên, nhất là khi Đức Thánh Cha ngỏ lời, được truyền đi qua truyền thanh và truyền hình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày qua, sự kiện ông Ettore Coti Tedeschi, Giám đốc Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican, bị Hội đồng Quản trị bỏ phiếu bất tín nhiệm và bị cách chức, đã trở thành nguồn tin sốt kiệu cho các hãng thông tấn. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về Viện Giáo vụ để quý vị và các bạn được rõ. Viện Giáo vụ, viết tắt là IOR, cũng được gọi là Ngân hàng Vatican, được thành lập năm 1887 để giúp Đức Giáo Hoàng điều hành vấn đề tài chính của giáo hội. Khách hàng chủ yếu của ngân hàng này là các nhân viên và văn phòng của Vatican, các dòng tu, các giáo phận, các tổ chức bác ái công giáo và những tổ chức khác của giáo hội. Trước đây, nhiều giáo dân người Ý cũng có quan hệ với ngân hàng này. Nhưng những cải tổ sau này đã giới hạn việc sử dụng ngân hàng cho các việc bác ái và các nhân viên Vatican mà thôi. Theo sự cải tổ, từ năm 1989, Hội đồng Giám sát được thiết lập, gồm 5 chuyên viên tài chính, có trách nhiệm giám sát hoạt động của ngân hàng và chỉ định giám đốc. Thành viên của hội đồng này được tuyển chọn do tiểu bang gồm 5 vị hồng y, được chính Đức Giáo Hoàng chỉ định. Tiểu bang này có trách nhiệm bảo đảm cho ngân hàng hoạt động đúng quy chế. Theo lời giải thích của Đức Hồng Y Castillo, tiểu bang các hồng y chỉ giải quyết những vấn đề quan trọng nhất, cụ thể là mối quan hệ với công chúng và với các cơ quan của giáo triều Roma. Ngân hàng Vatican cung cấp các dịch vụ ngân hàng như giữ tiền, đổi tiền và chuyển tiền cho các giáo phận, dòng tu, các tổ chức bác ái và tôn giáo khác. Ví dụ, việc gửi tiền tại ngân hàng này giúp cho các tổ chức công giáo không bị tịch thu tài khoản do các chính phủ không có thiện cảm với công giáo. Ngân hàng cũng giúp đỡ nhiều cho các tổ chức tôn giáo hoạt động tại nhiều quốc gia. Ví dụ, một dòng truyền giáo muốn gửi tiền cho cộng đoàn ở châu Phi, họ có thể giữ tài khoản bằng Mỹ Kim tại ngân hàng Vatican và chỉ đổi thành tiền châu Phi khi cần thiết. Lợi nhuận của ngân hàng được trình lên Đức Giáo Hoàng, và phần lớn được Ngài dùng vào việc giúp các giáo hội có nhu cầu. Đức Hồng Y Castillo giải thích, có nhiều giáo hội trong thế giới thứ ba và ngày nay tại Đông Âu cần sự giúp đỡ. Đức Thánh Cha cần có tiền để giúp nhiều việc ở Rwanda, Mozambique và những nơi khác. Tất cả đều là việc bác ái, chỉ dành cho một phần nhỏ cho việc chi phí của giáo triều Roma. Viện giáo vụ đã từng bị công kích về nhiều chuyện, từ việc giúp các nhà giàu ở Ý trốn thuế đến việc rửa tiền cho mafia. Vụ việc ồn ào nhất là sự sụp đổ của Banco Ambrosiano năm 1982, mà viện giáo vụ bị kết án là có dính líu. Người đứng đầu viện giáo vụ lúc ấy là tổng giám mục Paul Marcinkus, người Mỹ. Không ai nghĩ rằng ngài đã dùng vị thế cá nhân để kiếm lợi riêng, nhưng nhiều người cho rằng ngài hơi ngây thơ vì quá tin tưởng Roberto Canvi là giám đốc ngân hàng Ambrosio lúc đó. 33 người đã bị buộc tội trong vụ việc này. Roberto Canvi tự tử tại London, riêng tổng giám mục Marcinkus có quyền miễn trừ việc ngoại giao nên chính phủ Ý không thể kết tội. Nhiều khi các tổ chức tôn giáo cách riêng tại Ý cũng có thể gây khó khăn cho ngân hàng Vatican, chẳng hạn khi họ dùng những tài khoản của mình để giúp các ân nhân tại Ý chuyển tiền ra nước ngoài mà không bị chính quyền Ý kiểm soát. Vì có hàng trăm hội dòng và tổ chức tôn giáo có tài khoản tại ngân hàng nên không dễ để kiểm soát được những lạm dụng này. Do đó, ngân hàng bị quy gán trách nhiệm là cộng tác với hoạt động rửa tiền. Đôi khi ngân hàng Vatican cũng được sử dụng để tránh những hạn chế của các quốc gia về việc chuyển tài sản của giáo hội. Ví dụ, Tòa Thánh đã chống lại việc cấm vận kinh tế đối với Ba Lan sau khi nước này ban hành thiếp quân luật năm 1981 và tiếp tục gửi tiền giúp giáo hội Ba Lan qua ngân hàng Vatican. Tương tự như thế, Tòa Thánh chống lại việc cấm vận kinh tế đối với Cuba. Do đó, những người giúp đỡ từ Hoa Kỳ có thể gửi cho giáo hội Cuba qua ngân hàng Vatican, điều mà theo quy định của Hoa Kỳ là trái luật. Ngoài những sai sót trong việc điều hành, không thể không nói đến sự tấn công từ bên ngoài. Đức Hồng Y Castillo nhận định, tại Ý, ảnh hưởng của tam điểm rất lớn trong hoạt động ngân hàng và báo chí, và họ tấn công Tòa Thánh cũng như viện giáo vụ cách dữ dội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài nét về viện giáo vụ hay ngân hàng Vatican. Bài viết chúng tôi trích lại từ trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam của tác giả Thiền Triệu. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hòa vào niềm vui của Giáo hội Hoàng Vũ mừng trọng thể lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên. Ngày Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua cũng là ngày Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố sứ điệp truyền thông thế giới lần thứ 46 với chủ đề Im lặng và lời nói, con đường phúc âm hóa. Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn điểm qua tình hình truyền thông của Giáo hội Công giáo Việt Nam qua bài viết Diện mạo của báo chí Công giáo ở Việt Nam của tiến sĩ Phạm Huy Thông. Bài viết nêu ra ba giai đoạn của diện mạo báo chí Công giáo Việt Nam qua các thời kỳ. Thời kỳ 1 là giai đoạn trước năm 1945, thời kỳ 2 là giai đoạn trước năm 1975 và thời kỳ 3 là giai đoạn từ năm 1975 cho đến nay. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện vào thứ Năm ngày 24 tháng 5 vừa qua,
Chúng tôi đã trình bày tình hình báo chí Việt Nam trong hai giai đoạn đã qua, đó là thời kỳ trước năm 1945 và trước năm 1975. Theo tiến sĩ Phạm Huy Thông, báo chí Công giáo Việt Nam trong giai đoạn sau năm 1975 gồm có các hình thức báo viết, báo nói, tức đài phát thanh, báo điện tử, tức Internet, và báo hình, tức truyền hình. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp những nhận định của tiến sĩ Phạm Huy Thông về tình hình báo viết Công giáo Việt Nam trong giai đoạn từ sau năm 1975. Về báo viết, tiến sĩ giới thiệu hai hình thức là báo công khai và báo lưu hành nội bộ. Theo ông, báo Công giáo công khai trong giai đoạn này phát triển như sau. Về phía tổ chức yêu nước của người Công giáo có hai tờ. Báo Chính nghĩa, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Liên lạc những người Công giáo yêu nước, yêu hòa bình, phát hành số đầu tiên vào ngày 30 tháng 3 năm 1955. Tờ này là sự hợp nhất của các tờ Vì Chúa, Vì Tổ quốc ở Nam Bộ, Sáng Danh Chúa ở khu 3 và Tản Ngạn. Sau khi Ủy ban Liên lạc Công giáo Toàn quốc đổi tên thành Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, báo Chính nghĩa cũng đổi tên thành báo Người Công giáo Việt Nam, phát hành từ ngày 2 tháng 9 năm 1984. Số lượng phát hành của tuần báo này hiện khoảng trên dưới 2.000 bản. Tờ báo Công giáo công khai thứ hai, đó là tờ Công giáo và Dân tộc. Báo Công giáo và Dân tộc là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh. Tờ này hiện có hai ấn bản. Nguyệt Sang phát hành từ tháng 12 năm 1994 hàng tháng với số lượng khoảng 3.500 bản một kỳ. Tờ báo này là thành viên của Hiệp hội Báo chí Công giáo Thế giới từ 19 tháng 5 năm 1994 và được tổ chức này tặng huy chương vàng vào ngày 21 tháng 9 năm 2001. Tuần báo này có khoảng từ 15 đến 18 bản một kỳ. Về phía Giáo hội Công giáo có bản tin Hiệp thông. Đây là cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục Việt Nam, được cấp phép ngày 26 tháng 7 năm 2001 do ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ký với nội dung cho xuất bản 2 tháng một kỳ và số lượng 100 bản. Trước khi cấp phép, bản tin đã in ra lưu hành nội bộ 10 số. Nội dung chủ yếu là đăng các văn kiện của Tòa Thánh và của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mỗi số dày 250 đến 350 trang A5. Sau khi có giấy phép thì chỉ có 4 số, từ số 11 đến số 14 là theo đúng nội dung giấy phép, còn từ số 16 trở đi là theo khổ A5 với số lượng in khoảng 2.500 bản. Trước năm 2006, thì Linh Mục Nguyễn Ngọc Sơn thực hiện bản tin, sau đó giao sang cho Ủy ban Văn hóa của Đức Giám Mục Vũ Duy Thống. Bản tin Hiệp thông đến tháng 5 năm 2009 ra được 47 số và cũng đã được chuyển lên mạng Internet qua trang mạng dũnglạc.net từ số 33. Ngoài ra, một số giáo phận như Thái Bình, Hà Nội, gần đây cũng xin phép xuất bản sách để thông tin về tình hình giáo phận, nhưng nội dung thì giống báo chí nhiều hơn. Ví dụ như cuốn Nhà Chung, Giáo phận Hà Nội phát hành vào tháng 3 năm 2009. Loại báo viết thứ hai tiến sĩ Thông đề cập đến đó là báo lưu hành nội bộ. Ông cho biết, báo lưu hành nội bộ của các giáo phận, dòng tu đều có, nhưng không phát hành thường xuyên, định kỳ. Ví dụ, giáo phận Thái Bình có tờ Ra Khơi, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh có bài giảng Chúa Nhật ra hàng tháng, dòng Đa Minh có Nguyệt Sang Thần Học, dòng Chúa Cứu Thế có chuyên sang giáo lý, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh có tuyển tập thần học. Thậm chí những tổ chức như Giới Trẻ Phát Diệm cũng có bản tin riêng, chế bản điện tử để phổ biến. Cộng đồng Công giáo ở nước ngoài từ năm 1975 trở đi cũng có nhiều tờ báo. Ra đời sớm nhất là tờ Nguyệt Sang Chân Trời Mới của Trung tâm Mục vụ New Orleans, thực hiện từ năm 1975 đến năm 1976. Sau đó, có tờ Nguyệt Sang Dân Chúa do Linh Mục Việt Châu dòng Chúa Thánh Thể là chủ nhiệm, phát hành số đầu tiên ngày 15 tháng 2 năm 1977, với lượng in là 8.000 bản. Dân Chúa có ấn bản ở ba châu lục gọi là Dân Chúa Âu Châu, Dân Chúa Úc Châu, Dân Chúa Mỹ Châu, phát hành ở các lục địa sở tại khá phổ biến. Tờ Trái Tim Đức Mẹ của chi dòng Đồng Công Tục Bản ở Hoa Kỳ từ năm 1977 đến tháng 10 năm 1987 cũng có 10.000 độc giả dài hạn. Tờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Châu Xuân Báo, Hồng Phúc, Vũ Minh Nhiễm điều hành có khuynh hướng chính trị ra đời muộn hơn vào năm 1985. Trong giai đoạn này, một tờ Nguyệt Sang thời điểm Công giáo do linh mục Trần Công Nghị và một nhóm trí thức và văn sĩ chủ trương và cộng tác cũng ra đời. Ngoài ra, còn có tờ Nguyệt Sang Hiệp Nhất ra đời từ năm 1992 của Cộng đồng Công giáo Việt Nam, giáo phận Orange thực hiện, có số độc giả đáng kể, và sau đó có tờ Nguyệt Sang Diễn Đàn Giáo Dân cũng xuất bản ở Orange và do nhóm giáo dân Công giáo phụ trách. Tờ Công giáo Việt Nam ở hải ngoại ra đời sớm nhất là tờ Chuông Việt vào giữa thập niên 1950 và duy trì cho tới biến cố năm 1975, do Ban Tuyên úy và Hội sinh viên Công giáo Việt Nam tại Bắc Mỹ thực hiện. Tiếp đến là tờ Thông Tin có tên là Cộng đồng Tu sĩ, chủ trương khi thành lập Cộng đồng Tu sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ vào năm 1971. Sau biến cố năm 1975, có nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam tới định cư tại Hoa Kỳ với nhu cầu liên kết lại với nhau, nên đã thành lập Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vào năm 1980 tại San Jose. Và tiếp đến là tờ Liên Lạc do Linh Mục Nguyễn Văn Tịnh, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ đầu tiên năm 1980 đến năm 1984, làm chủ bút, nhưng phát hành hạn chế ở khu vực Bắc Cali và đóng cửa năm 1983. Tiếp đến, khi có tiến trình Phong Thánh Tự Đạo Việt Nam vào năm 1988, thì trước đó một năm, Liên đoàn Công giáo Việt Nam Hoa Kỳ có cho phát hành Nguyệt Sang Chứng Nhân Công giáo với lượng phát hành là 10.000 số báo mỗi tháng và được phân phối rộng rãi khắp các cộng đoàn Công giáo tại Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tình hình báo viết Công giáo Việt Nam trong giai đoạn từ sau năm 1975 qua bài viết Diện Mạo của Báo chí Công giáo ở Việt Nam của Tiến sĩ Phạm Huy Thông. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện vào thứ năm tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tình hình báo nói, tức đài phát thanh, báo điện tử, tức Internet, và báo hình, tức truyền hình. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn đọc tiếp phần nhập đề của tài liệu Đại Cương của Khóa họp Thường Hội đồng Giám mục Thường kỳ lần thứ 13 về chủ đề Tân Phúc Âm Hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Trước hết, chúng ta đọc tiếp số 2 như sau. Hội Thánh từ bản chất là truyền giáo. Khẳng định này của Công đồng Vaticano thứ hai tóm lược một cách đơn sơ và đầy đủ truyền thống của Hội Thánh. Hội Thánh là truyền giáo vì Hội Thánh bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Giêsu và sứ mạng của Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha. Hơn nữa, Hội Thánh là truyền giáo bởi vì Hội Thánh trở về và sống lại thời kỳ đầu của mình qua việc rao giảng và làm chứng mặc khải này của Thiên Chúa và qua việc quy tụ lại dân Thiên Chúa tản mát khắp nơi. Để nhờ đó, Hội Thánh có thể hoàn thành lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah mà các giáo phụ đã áp dụng vào cho Hội Thánh. Đó là những lời trích từ sách tiên tri Isaiah. Chương 54 câu 2 đến câu 3 như sau. Hãy nói rộng lều ngươi đang ở, căng các tấm bạc ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ. Nổi dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc, vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu, dòng dõi ngươi sẽ thừa kế các dân tộc và đến ở trong các thành bỏ hoang. Các lời của Thánh Tông Đồ. Thật vậy, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thư thứ nhất Côrintô chương 9 câu 16. Các lời này của Thánh Phaolô Tông Đồ có thể chỉ về toàn thể Hội Thánh và áp dụng vào Hội Thánh. Đức Phaolô Đệ Lục đã khẳng định như sau. Rao giảng cho muôn dân chính là sứ mạng cốt yếu của Hội Thánh. Nhiệm vụ và sứ mạng này đặc biệt cấp bách vì những thay đổi sâu rộng trong xã hội ngày nay. Thật vậy, rao giảng tin mừng là ân sủng và ơn gọi riêng của Hội Thánh, là căn tính nội nhất của Hội Thánh. Hội Thánh hiện hữu là để rao giảng tin mừng. Trong hoạt lực kép vừa truyền giáo vừa phúc âm hóa này, Hội Thánh không chỉ thể hiện vai trò tích cực của mình như là người rao giảng, mà cả vai trò suy tư của người nghe và người môn đệ. Trong vai trò phúc âm hóa, Hội Thánh bắt đầu bằng việc phúc âm hóa chính mình. Hội Thánh biết rằng mình là kết quả rõ ràng của công trình phúc âm hóa liên tục này, được Thánh Thần hướng dẫn trong suốt lịch sử, để tập thể những người được cứu độ có thể làm chứng cho ký ức sống động về Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Và hôm nay, chúng ta có thể khẳng định với sự chắc chắn và xác tín lớn lao về sự thật là chúng ta phát sinh từ một lịch sử đã ban cho chúng ta những trang sách kỳ diệu về lòng can đảm, tận tụy, gan dạ, trực giác và lý trí. Những trang sử đã để lại cho chúng ta rất nhiều tiếng vang và dấu vết trong các bản văn, các lời nguyện, các mẫu mực và các phương pháp sư phạm, các hành trình thiêng liêng, các chặng đường khai tâm vào đức tin, các công cuộc và các tổ chức giáo dục. Và giờ đây, chúng ta đọc tiếp số 3 của phần nhập đề. tương quan giữa phúc âm hóa và việc phân định. Ngoài lý do vừa kể, tạ ơn và chiêm ngắm những kỳ công của Chúa, còn có một lý do thứ hai cho thấy tầm quan trọng của việc hội thánh phải nhận ra khía cạnh lắng nghe và tư cách môn đệ được ghi tạc trong công việc rao giảng tin mừng. Hội thánh nhận ra mình là người rao giảng, nhưng cũng là kết quả của việc rao giảng, vì hội thánh xác tín rằng không phải tự mình thực hiện tất cả tiến trình này, nhưng là Thiên Chúa đấng hướng dẫn hội thánh trong lịch sử nhờ Chúa Thánh Thần. Như Thánh Phaolô diễn tả rõ trong đoạn văn trích ở phần nhập đề này, hội thánh biết rằng việc tổ chức hoạt động rao giảng tin mừng là công trình của Chúa Thánh Thần. Hội thánh dựa vào chính người để nhận ra các công cụ, các thời điểm và địa điểm của việc loan báo mà hội thánh được kêu gọi để sống. Thánh Phaolô biết rõ điều này, bởi vì sống vào một thời kỳ biến động sâu xa như thời kỳ đầu của hội thánh, Ngài đã nhận ra không chỉ trên lý thuyết mà cả trong thực hành địa vị tối thượng của Thiên Chúa trong việc tổ chức và trong diễn tiến của việc rao giảng tin mừng, và Ngài đã có thể viết ra những lý do của địa vị tối thượng này dựa vào Kinh Thánh, chính xác là dựa vào các lời ngôn sứ. Thánh Phaolô nhận ra vai trò tối thượng của hành động của Chúa Thánh Thần vào một thời điểm đặc biệt quyết liệt và ý nghĩa đối với hội thánh vừa mới khai sinh. Thật vậy, một số tín hữu cảm thấy rằng phải chọn những con đường khác. Số khác thì tỏ ra do dự khi đứng trước một số chọn lựa cơ bản phải thực hiện. Tiến trình rao giảng tin mừng đã trở thành một tiến trình phân định. Rao giảng trước tiên đòi hỏi những giai đoạn lắng nghe, hiểu và giải thích. Về nhiều phương diện, thời chúng ta đang sống cũng giống như thời Thánh Phaolô đã sống. Là Kitô hữu, chúng ta cũng cảm thấy mình ngập chìm trong một thời kỳ thay đổi quan trọng về văn hóa và lịch sử, mà chúng ta sẽ có dịp bàn đến chi tiết hơn ở phần sau. Hoạt động rao giảng tin mừng đòi chúng ta thực hiện một hoạt động phân định tương xứng và đúng lúc giống như thế. Mô tả của Công đồng Vaticano thứ hai về tình hình của 40 năm trước cũng có thể được áp dụng cho thời đại chúng ta hôm nay như sau. Nhân loại ngày nay đang sống một giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Đó là giai đoạn chất chứa những đổi thay sâu xa và mau chóng, đang dần dần lan rộng tới toàn thế giới. Kể từ sau Công đồng, những thay đổi này ngày càng tăng theo năm tháng, và không giống như ở thời ấy, những thay đổi bây giờ không chỉ mang theo những hy vọng và hoài bão, mà cả những nỗi sợ và hoài nghi. Thập niên đầu của thế kỷ, thiên niên kỷ mới này, đã chứng kiến những sự phát triển ghi dấu ấn lịch sử không thể phai nhòa và ảnh hưởng ghê gớm tới lịch sử về nhiều phương diện. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt quan trọng với những thay đổi, căng thẳng, mất cân bằng và mất phương hướng. Thời đại này đang ngày càng buộc chúng ta sống chìm ngập trong những sự việc hiện tại và nhất thời, khiến chúng ta khó lắng nghe, khó truyền đạt một sự đánh giá đối với quá khứ và chia sẻ những giá trị để xây dựng các thế hệ tương lai. Trong bối cảnh này, sự hiện diện Kitô giáo và việc làm của các tổ chức hội thánh không dễ được nhận thấy và nhiều khi bị nhìn vào với nghi kỵ. Trong những thập niên qua, đã có nhiều chỉ trích liên tục nhắm vào hội thánh, vào người Kitô hữu và vào Thiên Chúa mà chúng ta rao giảng. Hậu quả là việc rao giảng tin mừng đang phải đối diện với những thách thức mới, đặt vấn đề về những thực hành quen thuộc và đang làm suy yếu những cách hành động truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Vào thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc sang số cuối cùng của phần nhập đề này, tức là số 4, nói về việc rao giảng tin mừng trong thế giới hôm nay. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày dần buông đôi chân ai bước mau lên miền núi, chiều lững lờ soi bóng mẹ lên đường thăm chị đi xa về. Bước chân liêu xiêu đường gập ghềnh soi đá, mẹ vẫn đi mang tin vui Chúa đã đến trong trần gian. Vì yêu mẹ lên đường dẫn thân vì tha cho người chị em xa xôi đơn côi, vì cùng lòng ưu chờ tình yêu giang thế từ Chúa trên cao. Mẹ đã sớt chia không mang hư danh cho riêng mình, vì yêu mẹ lên đường cất cao lời ca vui cùng người vui thương ai đau thương, vì tin lời Chúa truyền mẹ vâng thành ý thần sứ loan tin. Mẹ đã hoa mê thành máu ngôi con Chúa trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội hướng về mẹ Maria qua sự kiện mẹ vội vã lên đường đi thăm viếng bà Elizabeth. Một chuyến viếng thăm mà nhờ đó gia đình bà Elizabeth đã tràn ngập ân sủng của Chúa. Suy niệm về biến cố này, tác giả Anton Lương Văn Liêm đã có những tâm tình chia sẻ như sau. Vào những thập niên trước đây, khi đời sống con người còn đơn sơ, nghèo nàn, lạc hậu, công nghệ viễn thông chưa phát triển và cung cấp tới từng nhà, từng người. Vì thế mà người ta dùng những lá thư, cánh thiệp qua đường bưu điện để gửi đến nhau những lời thăm hỏi, chúc mừng. Trong mối tương quan gia đình, dòng tộc, bạn bè, nhất là những hoàn cảnh ở cách xa nhau về địa lý, người ta thường sắp xếp thời gian để ghé thăm, trao đổi, bàn bạc những vấn đề liên quan tới đời sống. Có những trường hợp người ta phải bỏ ra mấy ngày đi đường mới tới, hao tốn tài chánh cũng như thời gian. Nhưng bù lại khi đến nơi, cả người đến và người đón tiếp đều rất vui. Đây là nét văn hóa rất đẹp của nền văn hóa Á Đông. Ngày nay, đời sống con người được nâng cao cả về tri thức lẫn đời sống. Công nghệ viễn thông phát triển mạnh, vì thế muốn thăm hỏi, chia buồn, mời mọc ư, chỉ cần lít mấy ngón tay lên điện thoại bàn hoặc di động là ok. Trong tích tắc, mọi việc được giải quyết mau lẹ, ít hao tốn thời gian, công sức, tài chính. Chính vì thế, hình ảnh người mẹ hay người cha tay xách nách mang cùng với một hoặc hai thành viên trong gia đình trên các chuyến xe đi thăm viếng ngày càng thưa dần và có nguy cơ mai một. Nói một cách dí dỏm rằng, đời sống thể xác con người ngày hôm nay được sưởi ấm bằng những tiện nghi hiện đại, thì ngược lại, đời sống nội tâm con người bị đóng băng bởi sự lười biếng, ỷ lại và lạm dụng. Nói như thế không có nghĩa là ta lên án những thành tựu khoa học, điều đã giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong đời sống, vì tất cả những điều đó là do ân sủng của Thiên Chúa. Có điều là ta sử dụng những ân sủng của Thiên Chúa theo chiều hướng nào? Mưu cầu cho ta và qua ta đến với mọi người, hay ta chỉ dành cho bản thân ta và gia đình của mình? Giờ đây, chúng ta dừng lại đôi chút để chiêm ngắm và suy tư nơi mẹ Maria khi mẹ đón nhận ân sủng và sử dụng ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mẹ. Theo trình thuật tin mừng của Thánh sử Luca, khi mẹ Maria được sứ thần báo tin người chị họ của mẹ là bà Elizabeth, tuy đã cao tuổi nhưng được phúc trọng là cưu mang một hài nhi, và sau khi mẹ cất tiếng xin vâng, chính mẹ cũng đã được phúc cưu mang con Thiên Chúa. Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ trở nên cao cả và được gọi là con đấng tối cao. Đây là nguồn ân sủng cao trọng mà mẹ Maria được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Sau khi đón nhận ân sủng, việc đầu tiên mẹ thực hiện là vội vã lên đường đi thăm viếng. Không chỉ thăm viếng, nhưng mẹ còn ở lại để săn sóc và phụ giúp người chị em của mình cho tới ngày mẹ tròn con vuông. Có thể nói, qua việc Đức Maria vội vã đi thăm viếng bà Elizabeth, Thiên Chúa đã khai mở cho nhân loại tình yêu và sự quan phòng của Chúa Cha, sự hiện diện của Chúa Con và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn các người phụ nữ, và con em cưu mang cũng được chúc phúc. Kế đến, Thiên Chúa tỏ lộ ơn cao trọng Ngài ban cho mẹ Maria, đó là mẹ Maria, một nữ thụ tạo được mệnh danh là mẹ Thiên Chúa, khi bà Elizabeth được tràn đầy ơn Thánh Thần đã cất tiếng. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Hãy cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ luôn khiêm hạ trước Chúa và trước những người anh em. Một người mẹ nêu gương xin vâng theo thánh ý trong đời sống. Một người mẹ có một tấm lòng bác ái với tất cả mọi người. Một người mẹ đã tiên phong trong sứ vụ giới thiệu Chúa cho mọi người. Và cuối cùng là một người mẹ nêu gương phục vụ anh em trong mối tương quan gia đình trần thế. Kế đến là ta xin với mẹ Maria giúp ta luôn biết noi gương mẹ và sống như mẹ đã sống. Hằng ngày quanh ta còn có rất nhiều người cần sự thăm viếng, cần lời an ủi, động viên, cần một tấm lòng bao dung và bác ái từ chính trong mái ấm gia đình của ta trở đi. Quanh ta còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, chưa tin vào Chúa, hoặc đã tin nhưng do những biến cố, những thử thách của cuộc sống đã làm lung lạc đức tin và hình ảnh của Chúa đã bị lu mờ dần trong tâm trí. Tất cả những hoàn cảnh đó, họ luôn cần mẹ Maria hiện diện nơi họ. Nhờ sự hiện diện của mẹ Maria, phúc lành của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ xuống trên họ. Vâng, là những người con của mẹ Maria, lẽ nào ta lại không nài xin mẹ đến với họ bằng đời sống cầu nguyện qua tràn chuỗi mân côi? Là những người con của mẹ Maria, lẽ nào ta không noi gương mẹ vội vã lên đường đi tới những người anh em quanh ta bằng sự hiếp?
ngày dần buông đôi chân ai bước mau lên miền núi, chiều lững lờ soi bóng mẹ lên đường tháng chỉ in xa về, bước chân liêu xiêu đường gập ghềnh soi đá mẹ vẫn đi. Vì yêu mẹ lên đường dẫn thân vì họ cho người chị em xa xôi đêm tối, vì cùng lòng hứa chẳng tình yêu giang thế từ Chúa trên cao, mẹ đã xót chia không mang hư danh cho riêng mình. Lên đường tiếp cao lời ca vui cùng người vui từ ngày đầu thương, vì tin lời Chúa truyền mẹ vâng thành ý thần sứ loan tin, mẹ đã hoa nên hơi máu ngôi hai. Con Chúa trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.